Trọng kính quý cha, thiên lý, quý cha đồng tế, quý ông bà và anh chị em và cách riêng tất cả các bạn trẻ rất thân mến. Có lẽ con không cần giới thiệu tên tại vì lúc đầu con đã được giới thiệu cũng nổi tiếng hơn một chút cha Quân so với cha Quân. Nhưng điều con muốn nói ở đây trước hết đó là xin chân thành cảm ơn quý cha thiên lý và ban tổ chức cũng đã tin tưởng và mời con sang để dự Đại hội Công giáo. Và đây cũng là lần đầu tiên con được tham dự Đại hội Công giáo của Liên hiệp Công giáo người Việt tại Đức. Rồi kế đến con xin tất cả mọi người cũng cầu nguyện cách riêng cho con với tâm tình tạ ơn vì ngày hôm nay là ngày 8 tháng 6 cách đây 13 năm tại Jerusalem con đã chịu chức linh mục. Và chịu chức trong bầu khí như thế nào thì có lẽ là cuối bài giảng con sẽ chia sẻ. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chủ đề của đại hội năm nay như chúng ta đã biết đó là hãy lắng nghe. Hôm qua một số người trong ban tổ chức có nói, cha có thấy cái chữ hãy lắng nghe nó bé không? Và con nói cái chữ lắng nghe nó bé nhưng mà cái trái tim ở bên trên nó lớn. Và cái quan trọng đây không phải chỉ là lắng nghe với đôi tai của thể xác, mà là sự lắng động của con tim và cõi lòng khi chúng ta nghe lời của Chúa và lắng nghe lời của nhau. Lời của Chúa hôm nay, đầu tiên khi chúng ta nghe Chúa Giêsu lớn tiếng ở trong đền thờ và nói với mọi người, ai khát thì hãy đến. Và ai tin vào tôi thì hãy uống. Nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe sơ qua ai khác thì chúng ta có lẽ cũng ít hiểu và không muốn đào sâu. Ngay cái từ ngữ thì chúng ta chỉ biết là khát nước, khát Coca-Cola, khát nước Coca hoặc là khát nước bình thường. Nhưng mà nếu lắng nghe trong cõi lòng và Chúa Giêsu thêm, ai tin thì sẽ uống. Như vậy chỉ có tin mới đến được với Chúa và sẽ uống được điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. Và khi đến với Chúa trong cõi lòng và niềm tin thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta đang khát cái gì trong cuộc sống. Có người khát tình yêu, có người khát sự cảm thông, có người khát quyền lực, có người khát tiền bạc, có người khát sự thành công trong công việc, có người khác vị trí trong xã hội. Còn Chúa nói với chúng ta, nếu ai tin vào Chúa thì đến Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái nào là khát của tạm thời và cái nào là khát của sự sống vĩnh cửu. Vì thế Chúa nói từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Dòng nước hằng sống đó làm cho chúng ta được hạnh phúc và thỏa mãn niềm vui của sự bình an trong cõi lòng. Cho nên khi chúng ta nghe lời Chúa và cái lòng khát khao đó, hãy tìm hiểu tiếp xem mình thực sự đang khát cái gì trong cuộc đời của mình và đâu là điều chính yếu mà chúng ta đang khát, đang thèm. Phải chăng là sự vĩnh cửu, phải chăng là điều gì trường tồn mãi, hay chỉ là những điều tạm thời trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, vị trí trong xã hội, vân vân và vân vân. Điều thứ hai mà con xin được chia sẻ trong bài suy niệm hôm nay đó chính là lắng nghe trong đời sống gia đình. Một cặp vợ chồng trẻ nọ sau 10 năm đám cưới, người vợ nói với người chồng vào một buổi sáng sớm, anh à, hôm qua em có một giấc mơ. Em mơ thấy anh tặng cho em một cái nhẫn hột xoài. Em không hiểu ý nghĩa của giấc mơ, Và một tuần sau đó là tới cái ngày kỷ niệm 10 năm hai vợ chồng thành hôn. Ông chồng mang về một món quà và tặng cho người vợ. Cái món quà trong một cái hộp rất nhỏ, xinh xắn. Và người vợ nghĩ rằng bên trong cái hộp đó chắc chắn là điều mà mình đã thấy trong giấc mơ. Nhưng mà khi mở ra thì cô ta thấy ở trong có một cái cuốn sách nhỏ viết với tựa đề ý nghĩa của những giấc mơ. Anh chị em thân mến, đó là tai nghe chứ lòng không có lắng. Nhưng ở đây con nói vậy không có nghĩa là tất cả các bà vợ sẽ học kiểu này về để nói cho chồng. Không có. Một cặp vợ chồng khác, một người chồng hay có thói quen, ví dụ như uống rượu, cờ bạc, công việc làm xong ở xưởng không về ngay, la cà đây kia, và thậm chí còn tìm những con bướm mới trong cuộc đời. Người vợ đã biết được điều đó. Mỗi khi chồng đi về, người vợ đã chờ sẵn ở cửa không lên tiếng. Nghe thấy chồng dừng xe thôi, trước khi người chồng chạm vào cái nốt cửa, thì ở bên trong đã nghe thấy tiếng tạch đã mở cửa. Khi người chồng bước vào, người vợ hỏi: anh hôm nay có công việc trễ à? Không lên tiếng là nay đi với con nào? Sau 2 tuần liên tục như thế, lần nào về mặc dù đã 11, 12 giờ đêm, người vợ luôn luôn ở đó và mở cửa trước. Và sau đó người chồng đã hiểu: bởi vì vợ tôi lúc này thực sự là đã yêu mến tôi cho nên chờ đợi. Cơm nguội canh lạnh không thành vấn đề, quan trọng nhất là có tôi trong gia đình. Và nếu người chồng quyết định thay đổi những cái thú vui ở bên ngoài đó và nghe được những điều mà mỗi lần mình về mình gặp người vợ như thế, thì đó chính là thái độ lắng nghe. Và đó là nghe thật lòng. Bởi vì cái nghe của con tim và con tim, nó sẽ dẫn người kia đến sự thay đổi trọn vẹn, chứ không phải chỉ là lắng nghe để rồi giữ trong lòng. Trong một câu chuyện cách đây mấy tháng đưa lên trên Internet, một người vợ đã bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Và hai vợ chồng cũng còn khá là trẻ, tức là chừng 50-52 tuổi. Người vợ nói với người chồng: khi em ra đi rồi, anh có thể lấy một người vợ khác để tiếp tục chăm sóc cho anh và những đứa con. Nhưng em xin một điều thôi, anh làm cho em trước khi em ra đi. Người chồng nói: điều gì vậy? Người vợ yêu cầu: anh hãy bế em đi xung quanh căn nhà này một lần. Và người chồng đã thực hiện yêu cầu của người vợ. Khi bế người vợ đi xung quanh nhà một lần đó, và người vợ thỏa mãn vì cái yêu cầu của mình đã được toàn nguyện. Một tháng sau thì người vợ qua đời. Nhưng để lại cho người chồng điều gì? Đó chính là kỷ niệm khi hai vợ chồng còn đang còn trẻ, khi họ mới cưới nhau về. Và đó là những cử chỉ âu yếm mà người chồng dành cho vợ và vợ dành cho chồng. Cho nên chính cái cử chỉ đó đã làm cho người chồng suy nghĩ và tiếp tục ở lại nuôi những đứa con không quen với một người khác. Đó chính là lắng nghe. Và lắng nghe từ cõi lòng ở chỗ đó. Và cái lắng nghe đó là lắng nghe mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thực thi. Anh chị em cứ tưởng tượng, nếu mà người vợ người chồng nói những lời nặng lời với nhau đó, mà nếu mà người kia không cãi thì sẽ có điều gì xảy ra? À, như vậy là tôi nói đúng cho nên bà mới câm miệng cái gì? Nhưng nếu người vợ cãi thì sao? Lại còn già mồm à? Đằng nào cũng chết. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự nghĩ và dừng lại xem, cũng những lời đó mà người ta nói với mình, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Thì chính cái cảm thấy đó, cái cảm nhận đó, chính là lắng nghe. Và lắng nghe trong cuộc sống, như chúng ta đã nghe rất nhiều, đó là một nghệ thuật. Cần cái sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn, sự cảm thông, và đặt chính mình vào cái vị trí của người kia trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta mới có thể thấy được. Con xin chia sẻ một kinh nghiệm rất riêng tư. Năm 2006, sau khi mà chịu chức linh mục rồi, thì con có về cái vùng truyền giáo cho người thổ dân ở bên Papua Tân Guinea. Lần đó thì chưa có cảm nhận được thế nào là sốt rét, cho nên là các học sinh của mình khi nó bị sốt rét nó xin nghỉ thì chỉ có nói rằng mày chỉ có giả vờ, sốt rét không có gì phải nguy hiểm, không có gì phải sợ, không có gì đau đớn cả. Nhưng mình đâu có hiểu, cho tới khi mình bị sốt rét thật sự và sốt rét rồi, thì tự nhiên những lần sau đó những đứa trẻ nó bị sốt rét nó không cần phải đến nói, mình chuẩn bị đưa sữa cho nó uống, bởi vì mình đã nghe được, mình đã hiểu được và cảm nhận được cái đau đớn của một học sinh khi nó bị sốt rét. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều trường hợp mà có lẽ chúng ta không có đủ thời gian để kể ra đây, về có thể anh chị trong gia đình và con cái cùng tìm hiểu xem có những giây phút nào mà chúng ta không lắng nghe, hoặc là chúng ta lắng nghe nhưng mà để bụng, lắng nghe trong sự bực tức khó chịu, hoặc là chúng ta lắng nghe trong sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận. Lời Chúa của hôm nay và chắc chắn những bài chia sẻ sắp tới của cha nhạc phòng sẽ giúp chúng ta rất nhiều về nghệ thuật lắng nghe, không phải như các nhà tâm lý, nhưng mà nghệ thuật lắng nghe đây để thấy được những người đang nói với chúng ta là những đối tượng, là những con người, chứ không phải là những thứ để cho chúng ta đổ lên sự nóng giận của chúng ta trong cuộc sống. Và bài chia sẻ của con tới đây tiếng Việt cho quý vị, quý ông bà và anh chị em, con xin dừng lại. Con xin dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn trẻ bằng tiếng Anh. Và bây giờ thì quý ông bà và anh chị em có thể ngủ nếu quý ông bà và anh chị em muốn. Dear young people, I would like to call you my friends, because some of you already knew me when I came here in 2012 or 13, I didn't remember well. And the topic of these days that we are going to listen to is listening. In English, we know two words, hearing and listening. Listening is another meaning. In Vietnamese, we call nghe, but in English, listening is the art of the heart. I would like to tell you just a very simple story. Listen to your parents. You cannot imagine when your mother came to know that she is pregnant and you are the one inside. She started to ask other mothers, what shall I eat so that my child will be more beautiful? So that my child will be more handsome? So that my child will be more intelligent? And you don't know. Because the love of your parents is only in you. That's what I see in other parents. When you grew up in the womb of your mother, she started worrying what to buy and what kind of clothes that you will wear when you are born. So your parents also will lead you, will bring you step by step, will help you to walk the first steps in your life. And you don't know. I myself, I don't know. And you can ask your parents. And when you are growing in a certain age, when you are 13, 16, or 18, you tell your friends, 2 more years, I will be free from my parents. Some will say, yes, I don't want to go home because my parents always remind me this thing, this thing, this thing. I'm telling you, what they share with you is from their own experience as a girl and as a mother. And no one has the experience as your mother has. No one has the love as your parents spend for you. I know it when I observe some young couples with the children. How they feed their child, why they are eating, when the child cries. She has to give milk to the children. And when you are born here, please, because of the difference of languages, your parents could not speak German properly. Just like myself, I can't. But when they talk to you, you find it very difficult to understand. They cannot express themselves. They cannot express their love for you when you are grown up. And yet, day and night, their mind, I know, is always in you. And in a certain point, at your age, you want to leave the family because you want to join with your friends. But your friends don't know who took care of you when you were younger. Now is the moment. I ask you once again, please be patient with your parents. Be patient and try to understand, try to listen to the gesture that they give you when you are younger. The way they carry you, the way they teach you how to eat, the way they teach you how to speak, how to talk Vietnamese, and speak even some German language. Please, listen to them carefully, try to understand, and look back at the time when you were younger, and you will really understand your parents better and better. Và xin tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng hiểu con cái của chúng ta hơn trong sự kiên nhẫn và tìm nhận được cử chỉ của con của mình để chúng ta hiểu hơn. Và để thực thi được tất cả những điều này trong cuộc sống, anh chị em thân mến, chúng ta cần đến ơn của Chúa. Ơn của Chúa thật sự, và đó chính là lời của Ngài. Lắng nghe lời của Ngài trong cuộc sống, để rồi chúng ta biết giáo dục con cái. Vì thế mà lúc đầu chúng ta cũng đã nghe cầu xin trong thánh lễ để chúng ta có được ơn khôn ngoan. Khôn ngoan trong lời nói đúng lúc, nói đúng điều và nói đúng chỗ cho những người xung quanh và nhất là cho con cái của chúng ta. Chỉ có Chúa mới nâng đỡ chúng ta. Có Chúa là có cái chìa khóa để mở cõi lòng của chúng ta và cõi lòng con em của chúng ta. Như con đã nói lúc đầu, vào ngày 8 tháng 6 năm 2006 ở tại Gallican, chỗ mà theo truyền thống nói là Chúa Giêsu đã bị tù đêm thứ năm, và cũng là cái chỗ mà con đã chịu chức linh mục ở đó. vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Cái ngày chịu chức linh mục là cái ngày không có cha mẹ, không có thân nhân, không có bạn bè, không có họ hàng, chỉ có những anh em trong cộng đoàn tham dự thánh lễ. Nhưng mà con biết một điều, và con đã ghi xuống. Ngày chịu chức linh mục của mình có thể không có cha mẹ, có thể không có bạn bè, có thể không có thánh lễ mở tay rộn ràng, nhưng chức linh mục vẫn có thể tiếp tục trong cuộc sống của con. Nhưng nếu có tất cả những thứ khác mà không có Chúa trong cuộc đời, thì có thể thiên chức linh mục vào cuộc sống khó lòng và có thể vô cùng khó để tồn tại. Cho nên sau 13 năm con vẫn cảm thấy hạnh phúc trong đời sống linh mục, mặc dù chưa có thánh lễ mở tay. Nhưng niềm vui là bởi vì Chúa trong cuộc đời của mình. Niềm vui bởi vì lúc vui lúc buồn đó có người bên cạnh để an ủi, có người bên cạnh để tiếp tục nói cho mình những điều mà từ khởi đầu mà Chúa muốn dành cho mình. Cho nên cha chủ tế, cha đừng lo, cha còn nhiều thời gian để lắng nghe, cha còn nhiều thời gian để cảm ràng, và cha còn nhiều thời gian để chấp nhận, để thông cảm, và rồi cha sẽ hiểu cuộc sống của là linh mục hơn rất nhiều. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý ông bà và anh chị em và tất cả các bạn trẻ, và chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho nhau để Chúa luôn luôn ở bên cạnh và sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Amen.